This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Và Tiến Dũng cũng đã có mặt trên đường live để hội chuyện cùng chúng ta. Hoàng Tích xin được chào Tiến Dũng, hôm nay bạn có khỏe không ạ?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600, gọi là chào Hoàng Tính. Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là khỏe. Hoàng Tính khỏe không anh?
Cũng khỏe, nhưng mà gió như thời tiết, nhìn thấy cái bầu trời xanh xanh này, nắng nó lên, nhưng mà bước ra ngoài thì thấy gió nó cũng hơi lạnh đó hả bạn Hiền?
Dạ đúng rồi, công nhận là cái thời tiết này lạnh. Ngủ rất là ngon, nhưng mà ra đường thì rất là chán, phải không quý vị? Thời tiết lạnh thì ở trong nhà, trong mền ngủ thì đã thiệt, nhưng mà ra đường thì chán thiệt. Đúng là không có vừa được ha.
Rồi, kinh tế có chán không? Kinh tế hôm nay có chán không? Kinh tế hôm nay chán không?
Kinh tế hôm nay thì không có chán, có những nhiều con số màu xanh, cũng nhiều con số màu, một vài con số màu đỏ, là vàng cũng như là Mỹ Kim thì có thể đi xuống, quý vị. Phải nói rằng thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay Dow Jones một lần nữa lại đạt con số kỷ lục mới lên 66 điểm, hiện tại con số là 19.187 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq lại xuống 18 điểm, con số hiện tại là 5.361 điểm. S&P 500 thì lên 3 điểm, con số hiện tại là 2.207 điểm. Thì nốt 10 năm buổi sáng ngày hôm nay là 2.39%. Chúng ta thấy cái con số này tiếp tục lên thì chúng ta sẽ trả cái tiền lời credit card bắt đầu cũng có thể nhiều hơn, cái thú vị. Và dầu thô thì phải nói rằng ngày hôm qua họ đã deal được, làm cái deal để bắt tay nhau. Và như là cái lời tuyên đoán của một nhiều người, và trong đó cũng có Tiến Dũng nữa, hoàn toàn sai, cái thưa quý vị. Và dầu thô đã lên đến 48 đồng 48 xu một thùng dầu thô và lên đến gần 2 đồng rưỡi cho một thùng buổi sáng ngày hôm nay, tức là khoảng 8 chấm mấy phần trăm. Một euro hiện tại đã được 1 đồng lẻ 6 xu, trong khi đó thì vàng lại giảm tiếp tục, giảm hơn 12 đồng. Một ao vàng là 1.175 đồng 40 xu. Với lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.06%, tuần rồi cao nhất là 4.03%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.15%, tuần rồi cao nhất là 3.09%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 22.640 đồng, bán ra là 22.710 đồng. Vàng thì mua vào 35.690.000 đồng cho một lượng, bán ra là 35.790.000 đồng cho một lượng, cái thưa quý vị. Và một bản tin đầu tiên thì bản tin có liên quan đến dầu thô. Ngày hôm qua thì khối OPEC đã bắt đầu bắt tay nhau, đã quyết định là cắt giảm cái số lượng dầu thô được đưa ra thị trường mỗi ngày. Theo như con số mà cao nhất chạm ceiling, tức là chạm trần đó, là khoảng 33.6 triệu thùng cho một ngày, thì bây giờ xuống là 32.5 triệu thùng cho một ngày, là cái mức đỉnh cao nhất. Và khi mà bản tin này đưa ra thì dầu thô đã lên đến hơn 8%. Và hiện tại bây giờ lúc mà trước đó thì lên 48 đồng 90 xu cho một thùng, bây giờ thì xuống còn không 40, cũng xuống vài chục sen thôi, nhưng mà nó vẫn là nằm ở mức rất là cao, kính thưa quý vị. Và theo như Ả Rập Saudi thì họ không có nói là we won't discuss specific the numbers, tức là họ không có nói rõ là cái số lượng dầu thô họ cắt giảm bao nhiêu. Nhưng mà quý vị cũng biết rằng có nhiều quốc gia nằm trong khối OPEC cũng như là ngoài non-OPEC hay là OPEC, họ cũng thật sự ra không có muốn cắt giảm số lượng dầu thô sản xuất trên thị trường đâu. Quý vị cũng biết ngày hôm qua Dũng có giải thích sơ sơ đó. Tức là cũng có nhiều quốc gia họ sống lệ thuộc vào cái tài nguyên này từ lòng đất cũng như là từ biển cả, như là cá thì từ biển cả, dầu thì lòng đất, tức là những cái thứ, những cái này là không vốn, như chỉ có trời cho rồi họ lấy rồi họ bán thôi. Thì có nhiều quốc gia họ lệ thuộc vào cái số lượng này, mà nếu mà cắt giảm thì chắc chắn họ sẽ thiếu hụt. Trong đó như Iran, Iraq, Libya rồi vân vân, nhiều cái quốc gia mà sống về dầu thô đó, họ cũng chẳng muốn cắt giảm làm gì. Khi mà cắt giảm như vậy thì quốc gia của họ sẽ có phần thiếu hụt về, hay là ảnh hưởng về kinh tế, các thưa quý vị. Nhưng mà ngày hôm qua thì OPEC đã quyết định cắt giảm số lượng dầu thô và làm cho dầu thô buổi sáng ngày hôm nay tăng lên. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Cyber Monday. Phải nói rằng hôm nay là ngày thứ tư rồi, nhưng mà cách đây 2 ngày về trước thì thống kê họ chưa có đưa ra rõ ràng. Nhưng ngày hôm qua, chiều hôm qua thì con số đã đưa ra, đã đạt được cái kỷ lục mới, đúng quý vị, về Thanksgiving Shopping Holiday này đó. Đã lên đến, riêng về cái Cyber, tức là mua online không thôi, đã lên đến 3 tỷ 450 triệu Mỹ Kim. Đây là con số New Online Record, tức là kỷ lục mới nữa. Và theo như con số ước tính ra đó là shopper đã tăng lên rất nhiều so với có nhiều người tiên đoán đó, thì không nghĩ rằng nó lên nhiều như vậy. Có nhiều người kinh tế gia họ đứng ra họ tiên đoán là lên khoảng so với năm ngoái là khoảng 5%, 10%. Nhưng thực sự ra là con số này lên đến 12.1%, mà nó cao hơn đến năm 2015, đã đạt được cái kỷ lục mới. Riêng về cái mặt hàng về tablet hay là smartphone, thì nói đơn giản là về cái tablet hay là laptop, thì tablet thì nói vì dễ hiểu là giống như cái laptop, cũng như là những cái phone thông minh, cái điện thoại thông minh, họ đã bỏ ra đến khoảng 1 tỷ 07 triệu. Riêng về hai mặt hàng này thôi là họ người dân Hoa Kỳ cũng như là người dân quốc gia khác có thể họ đã bỏ tiền ra mua rất nhiều. Ví dụ cũng biết rằng có nhiều người Việt Nam đi du lịch Việt Nam qua đây đó, có nhiều người mua đã 6-7 cái iPhone, không phải là mua cho họ quý vị, mà mua về cho những người thân của họ rồi những bạn bè nhờ mua. Thì vì lý do đó thôi đó là số iPhone cũng như là những cái phone điện thoại thông minh đó, đã bán ra rất là nhiều trong cái dịp lễ Black Friday cũng như là ngày Cyber Monday. Một bản tin kế tiếp thì quý vị cũng biết rằng hiện tại bây giờ trên toàn quốc Hoa Kỳ chứ không phải riêng về một vài tiểu bang, như mới đây thì có như là ở bên thành phố bên San Francisco, rồi những thành phố vòng ở San Francisco như California hay New York cũng đã nhiều người đã biểu tình hay là nhiều người đã là đình công để mà đòi tăng lương lên từ minimum wage là 7.50, 7.75 bây giờ lên đến 15 đồng cho một giờ để mà hầu cho cái đời sống gia đình họ tốt đẹp hơn. Nhưng thực sự ra cái thưa quý vị, đây là một cái con dao hai lưỡi, và thấy rõ ràng theo như có nhiều cái người kinh tế gia cũng như người làm cái research, thì khi mà có sự đấu tranh cho một cái quyền lợi về lương bổng đó, thì không ngờ đó là cái sự hại người ta. Lý do tại sao quý vị cũng biết rằng dạo gần đây, không phải riêng về bên Lowe's, không phải riêng về nhà băng hay nghĩa viên về những cái dãy thức ăn nhanh, họ bắt đầu nghĩ đến những cái chiêu thức mà phục vụ không cần nhiều người. Và đặc biệt nhất là McDonald's thì Dũng cũng gửi quý vị cách đây vài ngày trước đó, thì họ bắt đầu ra những cái kiosk mà người dân có thể đi vào order từ cái kiosk đó và đến cái quầy lấy đồ ăn thôi, không cần một cái người nào đứng tiếp quý vị hết, hay là cũng chẳng có cần người nào mà đi bưng đồ ăn cho quý vị hết. Tức là nó hạn chế, càng nhiều người phục vụ càng tốt. Và đó là cái cách thức mà những cái nhà hàng thức ăn nhanh mà đặc biệt về franchise đó, họ sẽ bắt đầu làm cái chiêu thức này. Tức là quý vị vào những cái thành phố như là ở bên Roseville, chúng ta vào cái bakery á, trên cái mặt hình chúng ta thấy chọn bánh nào, in ra cái tiết kịch, rồi quý vị đến trả tiền ngay đó, rồi đến cái quầy lấy cái số, rồi quý vị nhận cái bánh mà quý vị order, có hình ảnh đàng hoàng. Thì rõ ràng đây là cái cách thức mà tất cả những cái business đang bắt đầu nhắm vào, tức là họ sẽ dùng những cái kiosk bằng cái computer. Rồi riêng về Lowe's, quý vị cũng biết rằng cách đây không lâu họ cũng đã bỏ rất nhiều tiền, hàng chục triệu Mỹ Kim để mà mua những con robot, để chúng ta có thể vào con robot đó chỉ chúng ta tận tình mọi thứ, chỉ cần cầm một con ốc nhỏ thôi. Quý vị đưa vào con robot đó, scan xong, nó sẽ chỉ quý vị là đến nơi nào, cái hàng thứ mấy, cái kệ thứ mấy, lấy con ốc đó. Và đó là cái điều mà những cái cơ sở thương mại đang bắt đầu nhắm vào. Vì cái lý do càng ngày họ trả lương, rồi nào là, quý vị nên nhớ không phải trả lương cho một nhân viên không thôi. Quý vị phải trả nào là cái vacation pay, rồi quý vị phải trả là cái benefit, rồi là health benefit. Rồi chưa kể những cái công ty chúng ta có cái stock option nữa, chúng ta phải cho cái cổ phần nữa, vân vân và nhiều vân vân. Chưa kể khi mà vui thì không sao, mà buồn buồn đó họ đình công thì ảnh hưởng đầu tiên là cái business của cái công ty đó. Vì thế hàng ngày thì những công ty này đang ngồi tính toán, họ chấp nhận bỏ ra hàng chục triệu, hàng trăm triệu để mà đầu tư vào những cái gì mà lợi mà hầu như cái nhân công của họ thấp xuống, cái thưa vị. Vì thế đấu tranh cho cái 15 đồng minimum wage không phải là điều xấu, nhưng mà cái thiệt hại nó sẽ kéo dài cho cái thế hệ sau này, vì càng ngày thì người ta dùng cái robot nhiều hơn. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Shear. Quý vị biết rằng Shear phải nói rằng một cái cửa hàng bán đủ thứ đồ trên trời dưới đất, nhưng mà dạo gần đây thì họ bắt đầu bị nhiều tai tiếng trước đây thì không lâu thì họ đã bắt đầu không trả cho những cái người gọi là những cái nhà phân phối, không trả tiền. Rồi bây giờ thêm một cái nữa là nhiều người đang bắt đầu complain, ngay cả lên cả báo chí, lên cả truyền hình, lý do đơn giản vì họ không có sửa đồ cho khách hàng. Những người khách hàng đã đến siêu, trước đây họ mua nào tủ lạnh, nào là máy giặt, máy sấy vân vân. Nhưng mà khi họ mua cái insurance cho cái mặt hàng đó rồi đó, mà khi mặt hàng nó bị cái problem đó, thì hầu như gọi hoài không thấy đến. Có nhiều người nói rằng họ đã sống không có hot water, không có heat, không có tủ lạnh nhiều tuần lễ, và có nhiều người sống cả 6 tháng trời vì gọi cả hàng trăm lần nhưng mà cái người sửa, cái người service đó không có đến. Và có ngay cả những cái cô tên là Humphrey, một customer của Shear, đã bỏ ra tiền khoảng 8.000 đồng để làm cho cái dàn máy nóng ở nhà mình mà có cả warranty package hẳn hôi. Và hiện tại bây giờ cô nói là sống cả hơn một tuần lễ nay nhà cô không có heat. Đó là lý do tại sao mà Shear càng ngày càng bị những cái tai tiếng của thưa vị. Và có nhiều người, đặc biệt những người mà làm technician trước đây, những người thợ sửa sửa đồ cho Shear đó, họ cũng nói rằng hiện tại bây giờ Shear lay off rất là nhiều những cái người mà đi sửa hay là những người bảo trì cái những cái mặt hàng mà Shear bán ra đó đã bị lay off nhiều. Và thậm chí khi mà Shear đưa ra một ngày phải phục vụ sửa bao nhiêu cái mặt hàng hay đến bao nhiêu nhà, và mỗi nhà như vậy chỉ cho 25 phút thôi, thưa quý vị, 25 minutes do the first call. Mà đến đó thì họ nói rằng khi mà đến nó sửa đó thì đến 2 giờ. Thì vì thế mỗi ngày phục vụ 8 người như vậy đó thì chỉ cần 2-4 người thôi là đã hết giờ rồi. Trong khi đó 25 phút thì không thể nào làm được, và họ phải dời 4 người kia cho next day. Và next day thêm 8 người khác là thành 10-12 người. Và cuối cùng cái con số này nhân lên, thì quý vị đợi khoảng chừng 5 tháng hay là 5 tuần thì con chuyện đó rất là đơn giản đối với Siêu, kính thưa quý vị. Và bây giờ thì chắc cũng không còn nhiều thời giờ, Tiến Dũng xin dành cái bản tin kế đó cho ngày mai, và tại vì kinh tế hơi dài, nói về cái insurance mà quý vị đi xe đó, mướn xe đó, quý vị có nên mua hay không. Trước đây Dũng có nói một lần rồi, nhưng mà đặc biệt vào những cái ngày lễ lớn này, quý vị thường đi thăm gia đình, đi chơi đó, vì mướn xe đó thì quý vị nên cẩn thận, vì hiện tại bây giờ quý vị ơi, nó rất là nhiều chiêu thức. Cũng đặc biệt về cái insurance cũng vậy. Thì ngày mai mình sẽ nói nhiều về vấn đề này. Nếu mà trường hợp như quý vị nào mà chuẩn bị đi thăm gia đình hay người thân của những tiểu bang khác đó, thì nên nhớ cái điều quan trọng mà Dũng nói đơn giản là chúng ta không cần mua cái insurance cho cái xe đó. Nhưng ngày mai mình sẽ nói chi tiết về cái bản tin này. Cảm ơn quý vị, cảm ơn Hội Tính. Xin trở lại.
Thành tử ra ngày mai quý vị nhớ đón nghe cái vụ mà insurance, khi mà chúng ta mướn xe có cần hay không nghe. Chứ mà cái insurance mà Hòa Tính muốn hỏi đến Thiên Dũng đó là khi mà mình mua những cái món hàng vậy, thí dụ như vô xe hoặc là vô những cái tiệm mà mình mua một cái món hàng, mình có cần mình phải mua những cái insurance của cái mặt hàng mình mua không bạn?
Cái này thật sự ra thưa quý vị, cũng tùy mỗi người Hòa Tính. Ví dụ tiến theo Thiên Dũng một cái nhìn chung đó, ví dụ bây giờ Hòa Tính mua một cặp máy giặt máy sấy. Nếu mà nhà quý vị có 2 hoặc 3 người xài đó, thì theo cái kinh nghiệm hay là cái sự biết nhìn xung quanh của những người mà bà con, bạn bè đó, thì quý vị cũng không cần thiết phải mua đâu. Vì cái máy đó, riêng máy đó bảo hành 1 năm hoặc là 2 năm, thì quý vị xài mà 3 người thì ít xài lắm, không có nhiều. Nhưng đặc biệt gia đình quý vị đông người đó, thì cái điều mà mua insurance là nên cần thiết. Quý vị không thể tưởng tượng nhà mà có khoảng 7 người mà xài một cái máy giặt đó, thì chắc chắn 1 năm chắc nó có thể hư, may mắn lắm đó là không hư. Nhưng mà năm thứ hai cũng có thể trục trặc. Vì thế nhà quý vị mà đông người đó, thì Tiến Dũng khuyến khích quý vị nên mua cái insurance cho cái mặt hàng đó, cái product đó quý vị mua. Nhưng mà cũng tùy chọn mặt gửi vàng. Nếu mà Shear nó bị những trường hợp giống như vậy rồi đó, thì quý vị cũng nên cân nhắc lại có nên mua insurance ở Shear hay không. Nhưng mà những cái cửa hàng khác, như chúng ta vào Lowe's, JCPenney, hay chúng ta vào Home Depot, những cái nơi đó cũng có bán cái đồ điện tử nữa, hay là những cái đồ gia dụng trong gia đình, thì quý vị nên mua và mua kể kèm theo cái insurance, vì nó không có nhiều. Nhưng mà nếu gia đình đông người đó thì chúng ta nên mua, mà gia đình chừng 2 người, 3 người thì quý vị nghĩ là không cần thiết và tốn tiền, thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn phần trả lời của Tiến Dũng. Quý vị nhớ nha, ngày mai nhớ canh chương trình Kinh tế Thị trường, nghe Tiến Dũng nói thêm về vấn đề để quý vị có thể hữu sự có đi mướn xe để quý vị biết thêm chi tiết nhé. Cảm ơn bạn rất là nhiều, mời bạn gửi lời chào.
Dạ vâng, cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều, cảm ơn quý vị, và Tiến Dũng không quên chúc quý vị có ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị.